Xin chia câu hỏi của thầy Đặng. Kính thưa thầy, con biết người đồng tính không được thọ giới tỳ kheo, nhưng nếu con đã quyết tâm dứt bỏ dục tính của mình, không vương vấn ái luyến, thì con có được xuất gia hay không? Đối với vấn đề giới tính thứ ba, bao gồm đồng tính nam, tức BD, và đồng tính nữ, tức ô môi, hay là lưỡng tính, tức là người nam mà thương cả nữ lẫn nam, hoặc là người nữ mà thương cả nữ lẫn nam, thì giới luật của Đạo Phật trong thời của Đức Phật Thích Ca đó đã có quy định rõ qua khái niệm ngũ chủng huỳnh môn hay là ngũ chủng hoàng môn. Đây là từ mà các tổ Trung Hoa và đặc biệt là các vị luật sư Trung Quốc đó, đã dịch để nói về đó là năm loại giới tính thứ ba. Và theo quy định của Đức Phật đó, thì những người thuộc giới tính thứ ba sẽ không được gia nhập tăng đoàn, dầu là thọ giới sa di hay là sa di ni, thức somana ni, tỳ kheo hay là tỳ kheo ni. Do đó đó, trước khi tiếp nhận giới phẩm của người xuất gia thì nó có 13 cái câu hỏi chất vấn mà các vị được đặc trách đó, sẽ hỏi chúng ta, và nó kêu gọi cái sự trung thực và liêm khiết tri thức ở mỗi con người. Thì một trong 13 câu hỏi mà các vị giới sư trước khi truyền giới đặt ra cho giới tử, tức là người tiếp nhận giới xuất gia đó, đó là: anh hay chị có phải là người hoàng môn không? Nói theo ngôn ngữ hiện đại, anh chị hay là giới tử có phải là người giới tính thứ ba hay không? Nếu như đương sự nhận thức rõ mình là người thuộc giới tính thứ ba thì nên chân thật trình bày rằng: dạ, con là người giới tính thứ ba. Thì lúc đó đó, cái việc truyền giới đó sẽ ngưng lại, vì việc xuất gia đó được xem là không hợp pháp. Thì năm loại hoàng môn, tức là giới tính thứ ba, bao gồm á: thân nam mà tánh tình là nữ, thân nữ mà tánh tình là nam, thân nam tánh tình thương cả nam lẫn nữ, thân nữ tánh tình thương cả nữ lẫn nam. Hoặc là trường hợp là người nam mà có cả bộ phận sinh dục nữ và nam, là người nữ có cả bộ phận sinh dục nữ và nam, thì dĩ nhiên là chỉ có đương sự, tức là những người trực tiếp phát nguyện đi xuất gia, mới biết rõ được rằng là mình có thuộc các nhóm hoàng môn, tức là giới tính thứ ba hay không. Thì có nhiều người về ngoại hình rất là men, tức là chuẩn nam, nhưng mà tính cách là nữ. Có nhiều người đó là dáng điệu, vóc dáng, điệu bộ, giọng nói là chuẩn nữ, nhưng mà tính cách đó lại là một người nam. Thì chỉ có chúng ta mới tự đánh giá được chính mình thôi. Do đó, theo quy định của Đức Phật và đã trải qua 26 thế kỷ đó, nếu các Phật tử nào muốn đi tu mà nhận thức rõ mình thuộc về nhóm hoàng môn, tức là giới thứ ba, thì không nên. Lý do tại sao Đức Phật lại không cho phép người hoàng môn đi tu? Không phải vì lý do phân biệt đối xử đâu quý vị. Là bởi vì người nam mang thân nam mà tính cách nữ thì sau khi xuất gia lệ thường đó là phải ở trong chùa tăng. Thì lúc đó đó, vị đồng tính nam đó sẽ thương các thầy, các chú sa di hoặc là các Phật tử đang tập sự tu. Tương tự là thân nữ có giới tính thứ ba, nếu đi xuất gia thì ở trong chùa ni, thì đem lòng thương yêu các sư cô. Và bằng cách đó đó, thì cái sự thanh tịnh về giới hạnh của người xuất gia không thể được thực hiện một cách trọn vẹn. Và đây là lý do quan trọng nhất mà Đức Phật khuyên á, và không cho phép người giới tính thứ ba trở thành bậc xuất gia. Tuy nhiên, trong giới luật Bồ Tát của Phật giáo Đại Thừa đó, thì những người giới tính thứ ba được quyền thọ giới Bồ Tát để nhập thế độ sinh, mở lòng từ bi, năng động vào đời, phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Thì đó là cái quy định mà là người tu học Phật thì chúng ta nên nghiêm túc thực hiện. Về tính cách đó, thì những người giới tính thứ ba vì thường bị cô lập bởi xã hội, phân biệt đối xử bởi cộng đồng, thậm chí bởi những người thân ruột thịt, cho nên đó, cái tình yêu của họ dành cho người đồng giới tính thứ ba thường khó được thực hiện một cách thoải mái, cho nên nó có ít nhiều cái sự gọi là khó chịu hay là không thỏa mãn về phương diện tình yêu và tính dục. Và cũng có những người nam lợi dụng vào người nam giới tính thứ ba để làm tiền thôi, chứ không có yêu thật. Sau khi cái giá trị sử dụng đó hết thì người ta bỏ. Và tương tự cũng có một số người nữ trong lúc hoàn cảnh khó khăn hay là vì cái lòng tham và sự hưởng thụ lợi dụng vào những người ôm môi. Rồi sau khi giá trị sử dụng hết thì cái tình yêu đó kết thúc. Và do vậy cái tình yêu mà những người giới tính thứ ba đó trải nghiệm thường không được trọn vẹn là vì thế. Và do đó nó thúc bách trong cái tâm trí tạo ra những sự trói buộc. Mà theo Đức Phật á, ái dục là nguyên nhân của sanh tử luân hồi, ái dục á, là nguyên nhân của khổ đau, ái dục á, làm cho con người đó trở thành phàm nhân chứ không có khả năng trở thành thánh nhân. Và đây là những lý do chính yếu Đức Phật không cho phép giới tính thứ ba làm người xuất gia. Thì trong tương lai nếu những vị giới tính thứ ba có điều kiện giải phẫu giới tính mà ở tại Thái Lan đó, thì cái giá giải phẫu là rẻ nhất so với toàn cầu. Rồi trung bình là 15.000 Mỹ Kim là có thể giải phẫu từ nam thành nữ, từ nữ thành nam, hoặc là từ lưỡng tính trở thành đó, là nhất tính, hoặc là từ lưỡng căn trở thành là nhất căn. Thì lúc đó đó, cái người muốn đi xuất gia này trong một thân nam mà tánh nữ thì được giải phẫu giới tính trở thành là thân nữ tánh nữ. Rồi một người nữ với thân nữ mà tánh nam được giải phẫu thì trở thành người nam. Thì lúc đó cái việc đi vào chùa tu có lẽ là nó không bị trở ngại, đó là thương yêu những người cùng giới tính với mình. Thì trong trường hợp đó đó thì có lẽ có được sự ngoại lệ. Nhưng mà cho đến bây giờ đó, thì giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng và giáo hội Phật giáo trên toàn cầu nói chung đó chưa bao giờ có những thảo luận để đi đến cái quyết định trong trường hợp giải phẫu giới tính từ nam thành nữ, từ nữ thành nam, để không còn yêu người giới tính thứ ba khi vào chùa thì có phép được xuất gia không. Thì cái đó nó thuộc về cái quyết định của tăng đoàn, và hy vọng là có những cái xem xét đó trong tương lai để tạo điều kiện cho những người giới tính thứ ba có được cơ hội đi tu.